Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước tấm lòng quý kính Tam Bảo cũng như là tha thiết trong sự tu học Phật của tất cả quý Phật tử, Minh Thành cũng như quý Thầy rất là xúc động, cho nên Minh Thành có bao nhiêu những cái gì học hỏi tu tập được, Minh Thành móc hết ruột gan đưa quý vị, quý vị chịu không? Quý Phật tử, Minh Thành nghe nói là quý vị ở đây rất là ham thích làm việc lành và ham thích tụng kinh niệm Phật. Dạ, nhưng mà quý vị có thích đẹp không? Có thích đẹp không? Có chút ít phải không? Chữ đẹp nói là nghĩa thông thường của thế gian, thì ta nghĩ đẹp chỉ là làm đẹp ở bên ngoài thôi. Nhưng cái đẹp ở trong đạo Phật là cái đẹp rất là sâu sắc, cái đẹp ở trong nội tâm, ở trong tinh thần. Mà qua xứ Úc này, Minh Thành được các vị bác sĩ và các Phật tử đưa đi ngắm cảnh rất là đẹp, và đặc biệt là có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, tức là hoa thơm cỏ lạ. Một hôm trên đường đi ngắm cảnh thì Minh Thành nhìn thấy những cái hàng cây hoa đào nở hồng cả một cây, hoặc là các cái loài hoa khác rất là đẹp. Minh Thành cảm xúc sâu sắc và nhớ lại lời Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú. Đức Phật dạy là người tu thì không chỉ là nghe hiểu nói thôi, mà còn phải thực hành được những cái điều mình hiểu, những lời mình nói. Mà nếu mà thực hành được như vậy thì Đức Phật gọi là có sắc có hương, tức là vừa có màu sắc đẹp mà vừa có hương thơm nữa. Còn nếu như chỉ hiểu, chỉ nói không thôi mà không làm được thì đó là có sắc nhưng mà không có hương, tức là những cái loại hoa bằng nhựa, hoa bằng mũ đó. Quý vị thích loại hoa nào? Phải không? Chắc thích có sắc có hương hơn, phải không? Thì như vậy hôm nay Minh Thành chia sẻ với Phật tử với một vấn đề đơn giản thôi là có sắc có hương. Đầu tiên á, Đức Phật nhắc chúng ta cũng cái loài hoa, nhưng mà Đức Phật ví dụ cho năm cái thứ tham muốn ở thế gian, cũng là cái loài hoa mà Đức Phật ví dụ cho điều lành, điều thiện. Trước hết á, Đức Phật nhắc nhở chúng ta cái người mà mê hoa dục lạc thì bị nước lũ cuốn phăng. Như nước lũ cuốn phăng những xóm làng say ngủ, tử thần sẽ lôi đi những ai đam mê nắm chặt các cái bông hoa dục lạc mà mình vừa góp nhặt được. Người hái hoa dục lạc, tâm tham nhiễm say xưa, bị tử thần lôi đi như lục trôi làng ngủ. Quý vị thấy là cái hình ảnh là một cái làng nọ đang ngủ rất là say xưa. Và trong khi ngủ say xưa trong đêm tối, họ không biết rằng là nước lũ lụt nó đang tràn về. Thì vậy khi mà nước lũ lụt á, nó tràn đến thì nó ập đến thì nó cuốn phăng hết tất cả nhà cửa xóm làng, mà mọi người không hề hay biết, tại vì đang trong một cái cơn ngủ say. Tử thần tức là thần chết, tức là chỉ cho cái sự già, sự bệnh, sự chết, nó lôi đi, nó kéo mình, nó cuốn phăng mình, cũng giống như là cái cơn nước lũ đó, nó cuốn hết cái làng mạc. Hôm qua Minh Hành được vào bệnh viện để thăm một người bệnh, và nguyên một cái dãy đó là những bệnh nhân bác sĩ đã bó tay. Thì Minh Hành nhìn thấy là cái dáng vẻ của người bệnh đó, mình thấy thay đổi một cách rất là ngạc nhiên, rất là bàng hoàng. Rồi gần gần đó cũng có những người bệnh khác cũng mời Minh Hành vào để thăm một người một chút. Thì mình thấy trong cái cơn bệnh hoạn vô thường đó, trong cái sự sống chết đó, nó chỉ xảy ra trong tích tắc thôi. Như vậy quý vị ở đây có ai nói rằng mình không chịu già, không chịu bệnh không? Đem ra hết trơn. Không chịu, không chịu cũng phải chịu, phải không? Già bệnh chết là nó là cái quy luật đương nhiên á, nó xảy đến mà mình không thể kháng cự được. Cho nên á, chúng ta cố gắng để mà tu tập. Nhiều khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh Đức Phật nhắc mình á, cái cơn nước lũ đó nó cuốn là cái gì, mà mình đang say xưa ngủ mê là cái gì? Cái cơn nước lũ đó là những cái sự vô thường, những cái già bệnh, những cái tai ương, địa chấn, hay là sóng thần, vân vân, bao nhiêu những cái thiên tai thủy họa nó đến bất ngờ. Nếu mà mình cứ sai ngủ thì làm sao mà mình hay, làm sao mà mình biết được? Có thức tỉnh, có nghe dự báo thì mình còn có thể là giữ được tánh mạng. Mà quý vị có nghe dự báo không? Hay là còn lâu lâu cũng còn ngủ mê? Ngủ mê với gì? Quên già, quên cái bệnh, phải không? Quên cái vô thường nó sắp ập đến. Giờ quý vị có nghe được tin báo chưa? Có một cái vị nọ xuống với gặp vua Diêm La, thì cái vị này trách vua Diêm La, nói tại sao mà bắt tôi đi mà sao không có cho hay trước gì cho, không có gửi tin gì cho. Nó có hay gửi tin hồi nào thì nói ông có thấy là những người già hay không? Mới dạ có, đó là một tin. Thì ông có thấy là những người ông bà cha mẹ hay cô bác tóc bạc không? Mới dạ có, đó là tin thứ hai. Thì ông thấy những cái người lớn tuổi đó là răng rụng không? Mới dạ có, đó là tin thứ ba. Thì ông thấy có những cái người đã ra đi không bây giờ trở lại không? Mới dạ có, đó là tin thứ tư. Rồi kể ra hồi rất là nhiều cái tin báo, nhưng mà mình có dở thơ ra xem không, hay là gửi tới rồi thôi cứ để trong hộp thư đó, có dở ra xem thơ chưa, có xem dự báo thời tiết chưa? Có không, ngày nào cũng xem dự báo thời tiết hết trơn, phải không? Nhưng mà ở đây Đức Phật nói mình á là nhìn những cái tình trạng, những cái sự biến động chung quanh để mà mình nhắc nhở tỉnh thức lấy mình. Chứ còn nếu không á thì nó nước lũ đó nó sẽ cuốn phăng, trôi đi theo cái dòng của sanh tử, trong sáu nẻo luân hồi, hay là tử thần sẽ lôi đi những cái người đam mê nắm chặt các cái bông hoa dục lạc mà mình vừa góp nhặt. Quý vị giờ góp được mấy bông rồi? Cái bông thứ nhất là gì? Tiền của, phải không? Bông thứ hai là sắc đẹp. Bông thứ ba là gì nữa? Danh vọng, địa vị, quyền thế, rồi tiện nghi vật chất vân vân. Những cái đó là những cái bông mà mình góp nhặt được đó. Quý vị góp được mấy bông rồi? Nhiều bông chưa? Đó, vì mình sống từ khi mà lập nghiệp ha, có gia đình bắt đầu là kiếm hái, phải không? Đây nè, nhấp chân nè, quý vị thấy chưa? Lụm được bông này đem vô chân, cái họ kiếm được bông khác cắm vô bình, vân vân. Đó là mình góp nhặt. Nhưng mà góp nhặt đó là cái chuyện nhu cầu của cuộc sống, nó là bình thường. Nhưng mà cái chỗ quan trọng ở đây là Đức Phật nói đam mê và nắm chặt cái thứ bông dục lạc đó thì mình sẽ đau khổ vì nó. Đam mê và nắm chặt đó mới là cái nguyên nhân sanh ra đau khổ. Thế còn trong cuộc sống đương nhiên mình phải góp nhặt rồi, phải không? Đó là nhu cầu cuộc sống, dính mắc vào nó, nắm chặt vào nó, không có buông ra được, thì đó mới là cái nguyên nhân để sanh ra nhiều cái não phiền đau khổ. Giờ quý vị có nắm chặt nhiều không? Có không? Im re hết trơn à? Phải không? Có nắm chặt nhiều không? Giờ bây giờ mình học biết tu phải không? Nới nhẹ nhẹ ra thôi, phải không? Nới nhẹ nhẹ, phải không? Tại sao? Tại vì quý vị thấy như giờ Ninh Thành cầm một cái ly này, nắm chặt vào cái ly này, và nắm chặt vào cái ly này, quý vị thấy cái tay mình là nắm chặt vào đây, thì còn cầm gì khác được nữa không? Nắm chặt hoài cái ly này thì còn cầm gì khác được nữa không? Mình muốn cầm cái khác thì phải làm sao? Bỏ cái ly này xuống, phải không? Thì mới cầm cái sâu chuỗi lên được. Bây giờ nắm chặt sâu chuỗi này hoài thì còn cầm gì khác được nữa không? Bỏ sâu chuỗi này xuống, phải không? Thì nắm qua được cái máy này lên, phải không? Quý vị thấy chưa? Thì như vậy đó, là Đức Phật muốn mình có được cái tâm tự do. Mình thành thấy ở bên đây biểu trưng của tự do là con cá gì đó, cá gì, cá heo, phải không? Là rất là tự tại lội với nước, hay là chim bồ câu vân vân, là coi như là tự do bay trên trời xanh. Vì vậy quý vị có muốn tự do, muốn cái tay của mình thảnh thơi, muốn cầm nắm gì thì cầm, hay là muốn nắm chặt cái thôi? Muốn cái nào? Phải không? Mình muốn cái tay của mình thảnh thơi. Như vậy đó thì chúng ta xét kỹ có mấy cái mức độ rất là quan trọng. Cái thấp nhất á, tức là nắm chặt vào tiền của vật chất. thì á mình sẽ bị rong ruổi, chạy đuổi, kiếm tìm là khổ đau suốt đời, mà cuối cùng cũng bỏ lại cho người khác mà thôi. Có ai đem theo được hết không? Quý vị thấy không? Cho nên thở xưa có một ông vua, trước khi ông qua đời, ông di chúc lại rất là tha thiết, rất là nghiêm khắc. Tức là cái hòm của ông á, là phải những vị bác sĩ nổi tiếng nhất đất nước khiêng. Cái điều thứ hai á, là khoét hai cái lỗ để mà đưa hai cái tay của ông rũ xuống. Cái điều thứ ba là cái con đường từ chỗ cái thành trì cung điện đó mà đưa tới cái huyệt á, là trải đầy vàng ngọc châu báu hết. Ông di chúc ba cái điều đó. Quý vị thấy gì là có ý nghĩa gì? Bác sĩ giỏi nhất nước để mà khiêng cái hòm, là dầu cho bác sĩ có giỏi cỡ nào đi nữa, rồi cuối cùng sao cũng phải bó tay thôi, không thể trị được đối với cái tử thần quỷ vô thường. Và cái điểm thứ hai á, là dầu cho quyền vị quyền cao chức trọng tột đỉnh của cả nước đi nữa, bao nhiêu cái thứ gì đó vàng bạc của báo, rồi cuối cùng cũng hai cái tay không. Rồi tất cả những cái của cải quý báu đó thì trở thành vô dụng, không thể đem ra để chuộc lấy cái sinh mạng của mình được. Đó là một cái sự giác ngộ của nhà vua. Cho nên nói đó là một khi vô thường đến mới biết mình trong mộng, muôn thứ đem chẳng được, chỉ có nghiệp theo mình. Cuối cùng mà không đem gì theo được hết, chính nhà vua đó mà còn phải để hai cái tay không, chỉ có nghiệp theo mình thôi. Chính vì ở chỗ đó mà chúng ta thấy đó, là đầu tiên Đức Phật đưa ra cái hình ảnh hoa và ví dụ cho dục lạc, để chúng ta đừng có quá bám chặt cố chấp vào đó. Kế đó Đức Phật mới đưa ra cho mình thấy có những cái loại hoa rất là đẹp mà mình cần phải là tích lũy, phải gom góp. Đó là tràng hoa của việc thiện. Như đống hoa có thể làm nên nhiều tràng hoa, cũng vậy từ nơi thân người có thể tạo nên nhiều việc thiện. Nhiều tràng hoa được kết từ những đóa hoa tươi, thân sanh diệt kiếp người phải làm nhiều việc thiện. Quý vị thấy bây giờ là như những cái bông hoa này mà mình để rời rạc, quăng chỗ này một bông, chỗ nọ một cánh nhân dân thì nó đâu có đẹp. Nhưng mà mình gom trở lại, mình chưng ha, tập trung lại chưng đúng cái quy cách như vậy thì nhìn nó sẽ có một cái dĩa hoa, có một bình hoa rất là đẹp mà ai cũng thích hết. Thì vậy ngay nơi cái thân nãy giờ nói nó vô thường, nó mong manh, tạm bỡ trong hơi thở thôi, nhưng mà nếu mình biết khéo vận dụng cái thân này, biết khéo lợi dụng nó, thì mình sẽ làm được rất nhiều việc có ý nghĩa, có giá trị, có lợi ích ở trong cuộc sống này. Cái sự có mặt của mình không phải là vô bổ, không phải sanh ra rồi lớn lên rồi lo ăn, lo mặc, lo ngủ, lo chơi, rồi cuối cùng là trở về cát bụi. Mà cái sự có mặt của mình á, là được lợi ích cho bao nhiêu người, có cái ý nghĩa lớn lao, và có được rất nhiều cái giá trị của kiếp người. Thì cái điều thiện mà mình kết từng những cái đó qua đó, mình tích lũy đó, có rất nhiều cái việc thiện tùy theo mỗi người, mình có cách nghĩ khác nhau. Nhưng ở đây Minh Thành chỉ đưa ra nói về cái sự bố thí mà rất là gần gũi, rất là đơn giản, mà Bồ Tát Thế Thân dạy chúng ta là bố thí ánh mắt, bố thí vẻ mặt, bố thí lời nói, bố thí chỗ ngồi giường chẩm, bố thí chỗ trú ngụ, bố thí sức lao động và bố thí tinh thần, là bảy cái sự bố thí mà quý vị sẽ thấy hơi lạ lạ chút. Hồi xưa giờ mình nghĩ bố thí là chỉ bố thí tiền của thôi, nhưng á ở đây nói chúng ta bố thí ánh mắt là sao? Là cái ánh mắt của mình từ hòa thân thiết và mọi người cảm thấy an ổn. Khi á mình tiếp xúc cho một người nào đó, mình đem cái ánh mắt từ hòa, từ là từ bi, chứ hòa là hiền hòa. Nếu mà như người có cái ánh mắt hiền hòa, người khác mới vừa nhìn vào thì sao? Người ta thấy rất là an ổn, phải không? Thấy rất là ấm áp. Còn nếu như mới gặp lần đầu mà dòm có nửa con mắt thì sao? Thì sao? Muốn chạy luôn, phải không? Quý vị thấy chưa? Ví dụ quý vị thấy bố thí thì đâu phải đợi tới tiền của vật chất nhiều đâu, chỉ bằng cái ánh mắt. Quý vị nhớ trong phẩm Phổ Môn á, từ nhãn thị chúng sanh, mắt thương nhìn cuộc đời, nhìn tất cả mọi người, những cái người đau khổ, những người khó khăn, thậm chí là những cái người ở trong những cái bất cứ những tình trạng nào thấp kém trong xã hội nhân dân, mà nhìn bằng cái ánh mắt thương, nhìn bằng cái ánh mắt hiền hòa, nhìn bằng ánh mắt từ bi, thì ngay chỗ đó quý vị đã thực hành được một cái sự bố thí, gọi là bố thí ánh mắt. Quý vị thấy bố thí này có dễ không? Có dễ không? Rồi mình thêm nữa là bố thí vẻ mặt. Vẻ mặt hiền lương, hoan hỷ, vui vẻ. Nhìn thấy gương mặt thì giống như là hoa nở, phải không? Mình đi tới đâu là cái sự hoan hỷ của mình nó tươi thắm, nó làm cho mọi người cảm thấy rất là gần gũi, rất là vui tươi. Thì như vậy quý vị thấy là cuộc đời nó đau khổ, mà nếu gặp cái mặt mình tới cái đau khổ nó tan, phải không? Tự nhiên có nụ cười, mà một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mỗi ngày cười chừng 100 nụ chắc ra không biết cả ngàn thang. Quý vị thấy bây giờ không? Cho nên có những cái câu lạc bộ đó mà người ta tập sao? Tập cười, quý vị thấy chưa? Nhưng mà tại sao mà phải tập cười? Tại cái mặt méo quá cho nên phải tập, phải không? Còn mình giờ mình nghe Phật dạy khỏi cần vô lạc bộ, phải không? Từ ở nhà mình biết rồi, mà không phải chỉ cười ngoài mà còn cười luôn ở bên trong. Tại sao mình cười? Tại vì có được cái pháp hỷ, có được cái pháp lạc. Những cái đó qua chánh pháp nó trang điểm cho căn nhà của mình, phải không? Nó trang điểm cho thân thể của mình, nó trang điểm từ trên đầu của mình, trên những cái loạn tóc của mình. Người ta thì lấy bông người ta cài lên trên đầu, mà cái bông đó có mấy bữa héo quăng dục à. Mà mình lấy cái bông hoa của việc lành, cái bông hoa của việc thiện, nhưng mà đơn giản nhất là cái mặt tươi như hoa, phải không? Lấy cái mặt hoan hỷ đó, quý vị thấy quý vị đang sầu đau buồn khổ, đang bực giận ai đó, bước vô cổng chùa nhìn thấy ông Phật Di Lặc ông cười te tét, thì lúc đó làm sao? Lúc đó làm sao? Mình cũng mỉm theo được một chút, phải không? Quý vị thấy chưa? Ngay cái chỗ gương mặt của Bồ Tát Di Lặc đó là đã bố thí cái sự hoan hỷ, là bố thí vẻ mặt. Cái này quý vị làm dễ không? Dễ không? Ai cũng muốn mặc hoa da phấn hết trơn á, phải không? Chứ đâu ai muốn mặc giống như bánh bao chiều. Quý vị thấy chưa? Cho nên tu này dễ à. Quý vị thấy chưa? Gọi là bố thí vẻ mặt, bố thí cái lời nói tử tế ấm áp. Lời nói của mình nói ra một cách ôn hòa, nói ra trong cái sự chánh niệm, nói ra trong cái sự là lịch sự tử tế ấm áp. Lời nói rất là quan trọng. Có khi một lời nói làm cho người ta sầu khổ, lửa nó phật lên, phải không? Có khi một lời nói làm cho người ta thấy mát mẻ và thấy được một cái sự là an lạc. Có khi cả năm sau, năm, bảy năm sau, có khi 10 năm sau, ta nhớ được cái lời nói, người ta còn cảm thấy là vui vẻ. Thậm chí cái lời nói mà nếu mà hiền hòa thì mọi người mến thương, mà đến cái lời nói của sự chân thật chánh pháp á, thì có thể một lời nói thôi có thể chuyển mê khai ngộ, từ phàm vào thánh, từ chỗ nhiễm vào tịnh. Cho nên nói đó là linh đơn cửu chuyển điểm thiết thành kim, chí lý nhất ngôn chuyển phàm thành thánh. Cái người tu tiên mà người ta luyện linh đơn, khi luyện tới cái mức đúng mức rồi đó, mà có được cái phép thuật á, chỉ sắc thành vàng. Còn cái lời nói của mình á, một câu một lời thôi mà đúng chánh pháp, đúng sự thật rồi đó, có thể giúp người ta đó từ cái mê lầm tới cái chỗ giác ngộ. Cho nên á, cũng trong kinh Pháp Cú Đức Phật nhắc chúng ta, dầu nói cả trăm ngàn câu mà không có cái ý nghĩa vô ích, không bằng nói một lời mà giúp cho người ta thấy được cái chánh đạo. Dầu nói cả ngàn câu mà vô nghĩa, thì không bằng nói một câu mà có cái giá trị, có cái ý nghĩa về cái Phật Pháp. Dù sống 100 năm mà không thấy pháp sanh diệt vô thường, không bằng sống một ngày mà thấy được pháp vô thường sanh diệt. Cho nên quý vị thấy cái lời nói này á, nói ra thì nó rất là gần gũi. Tu cao tu thấp, tu sâu tu cạn, nghe lời nói cái biết liền. Quý vị thấy phải vậy không? Phải vậy không? Nhìn thấy ít ít nói chuyện mà biết tu khá, mà xí xô xí xào hoài, biết tâm đang động. Như thấy chưa? Phải không? Lúc nào cũng thấy xí xô xí xào hết. Như thấy chưa? Cho nên á, gọi là người tu thì á, để ý. Hồi xưa Minh Thành khi mới vào chùa Bổ Liên ở Sài Gòn đó, thì vô cái chỗ ăn cơm, thì một bên thì đề cái bảng á, là khẩu khai thần khí tán, bên là thiệt động thị phi sanh. Cái miệng mở ra thì cái tinh thần, cái khí lực của mình nó bị là tiêu hao phân tán. Còn bên đây cái lưỡi vừa mấy động á, thì thị phi phải quấy theo đó mà nó sanh. Cho nên là các vị hay nhắc mình nó bớt nói một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật, đánh chết được vọng niệm, pháp thân ta hiển lộ. Quý vị thấy ngay nơi cái chỗ cái khẩu nghiệp của mình, cái miệng của mình á, mình khéo dừng lại, thì ngay chỗ đó là có cái công phu tu rồi. Từ cái chỗ dừng đó mình mới chuyển hóa nó, nói những cái lời Phật Pháp, nói những cái lời chánh đạo. Mình Thành mới vừa bước lên cái cửa của thư viện của Phật học Xá Lợi Phất là Minh Thành thấy được hai cái câu, là thấy là chấn tĩnh là liền, nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Chữ như đó là đúng như, nói năng đúng như chánh pháp, im lặng đúng như chánh pháp. Vì vậy thấy nói năng đúng như chánh pháp mình hiểu rồi, còn im lặng đúng như chánh pháp là sao? Có khi im lặng thấy im lặng nhưng mà không đúng như chánh pháp. Miệng thì im nhưng mà tâm nó nói lia nói lẻ à. Lâu lâu quý vị có vậy không? Có gì không? Ngồi thấy em ra nhưng mà trong này nó đang cãi lộn. Quý vị thấy chưa? Hoặc là nói đủ thứ chuyện hết trơn trong đó. Cho nên im lặng cũng phải đúng như chánh pháp. Lắng cho tâm thanh tịnh, tỉnh sáng. Cái người tu niệm Phật thì nhiếp niệm trong danh hiệu Phật. Cái người theo hơi thở thì quán niệm hơi thở. Cái người chánh niệm tỉnh giác thì thấy rõ ở nơi cái chỗ cái tánh biết sáng suốt hiện giờ. Như vậy cho gọi là im lặng như chánh pháp. Quý vị trước nay có im lặng như chánh pháp nhiều không? Có không? Chút chút thôi, phải không? Giờ trở lại vấn đề đó là phải nói năng như chánh pháp là lợi lạc rất là nhiều. Còn mình giảm bớt cái vụ mà phi chánh pháp rồi mình giảm bớt. Cái lời tử tế, lời ấm áp đó gọi là bố thí lời nói, bố thí chỗ ngồi giường chẩm cho người khác. Bố thí chỗ ngồi cũng rất là quan trọng. Hôm đó Minh Thành đi trên xe buýt ở Việt Nam, thì lên thì chặt chỗ ngồi hết. Thì có một cái cô bé học sinh khoảng chừng 13-14 tuổi thôi, cô đang ngồi thì cô đứng dậy là rất là cung kính lễ phép đó, là nhường để cho thầy ngồi. Anh Thành nói thôi con ngồi đi. Nó dạ không, nhất định là phải để nhường cho thầy ngồi. Thì mình lên mình ngồi cái ghế đó, nhưng mà trong lòng rất là cảm động sâu sắc trước một cái hành vi mình thấy rất là đơn giản, là nhường một cái chỗ ngồi như vậy, nhưng mà trong lòng mình rất là biết ơn. Mà một em bé nhỏ mới có 10 mấy tuổi, học sinh thôi, đã có được cái phẩm chất đạo đức, tuy là chưa có học tới cái chỗ bố thí Phật dạy, nhưng đã hiểu được cái điều đó. Đó là bố thí chia sẻ cái chỗ ngồi, hoặc là giường chẩm vân vân. Nhưng mà mình người lớn lâu lâu nhiều khi dành chỗ nha, cũng có nữa. Bây giờ thấy lâu lâu có không? Phải không? Bây giờ đó là mình khéo ngay cái chỗ ngồi đó, có khi á, mình khéo thì sẽ được cái lợi lạc rất là nhiều cho nhiều người. Chẳng hạn như á, quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa dạy đó, nhường cái chỗ ngồi cho người ta nghe pháp. Cái công đức của nó sau này á, được ngồi trên cái ghế của chuyển luân thánh vương, là cái bậc vua mà vĩ đại của khắp thế giới đó. Nhường cái chỗ ngồi cho người ta nghe pháp, mà không phải đợi tới vô nghe pháp mới nhường, mà tất cả những chỗ khác mình thấy người lớn tuổi, người bệnh hay người yếu hay vân vân, những cái chỗ nào mình thấy đó, mình bố thí nhường cái chỗ ngồi cho mọi người đó, cũng thể hiện được cái lòng từ bi, mà đó là một đóa hoa để kết vô cái tràng hoa của mình đó. Đời nào kiếp nào mình sanh ra cũng đẹp như hoa hết. Quý vị muốn đẹp không? Muốn không? Đẹp này đẹp cả trong lẫn ngoài, đẹp như Bồ Tát Quán Thế Âm vậy đó, từ bi vô lượng vậy đó. Đó, cái nét đẹp đó là chân thật của Phật pháp. Rồi bố thí cái chỗ trú ngụ hay là bố thí sức lao động, bố thí sức lao động cho đến hy sinh cuộc đời mình để vì mọi người, đem cái sức lao động của mình để mà cống hiến cho cái công việc. Cái chỗ này là rất là quan trọng. Chẳng hạn như mình làm một cái nghề nào đó thì mình làm bằng cái lương tâm, mình làm hết cái khả năng của mình ở trong cái công việc để nó xứng đáng với cái mà cái sự lợi ích mà người ta đã đem đến cho mình, cái đồng lương người ta đưa đến cho mình. Đó cũng là một cái sự bố thí. Rồi đó, rộng hơn chút nữa là mình hy sinh cả cuộc đời mình để vì mọi người. Minh Thành được nghe quý Phật tử tâm sự rất là nhiều đó. Có những cái vị là bác sĩ không những trị thân bệnh mà còn trị tâm bệnh. Có nhiều người là rất là căng thẳng, tinh thần nó bị giống như là có khi lo sợ, hoặc thậm chí có lúc nó bị bức bách, hay là khủng hoảng vân vân, bế tắc. Thì mình có những cái lời khuyên, mình dùng chánh pháp, không phải bác sĩ mà làm được, tất cả chúng ta ai cũng có thể làm được cái điều đó. Mình đem cái Phật pháp tùy cái khả năng hiểu biết của mình, trong một cái lúc nào thích hợp mình chia sẻ giúp cho cái người đó, khuyên bảo họ, thậm chí là chỉ lắng nghe thôi, không cần nói, mà đó cũng là một sự bố thí nữa quý vị. Có nhiều người ta không cần mình nói vậy, chỉ cần mình ngồi để nghe người ta nói thôi, mà sau khi nói xong ta thấy nhẹ nhàng lắm, ta thấy nhẹ nhõm lắm. Quý vị có chịu nghe không hay là thích nói? Bây giờ thấy chưa, ngồi lắng lặng thôi để nghe, mà đó cũng là sự bố thí, bố thí sự lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, lắng nghe cái tiếng đau khổ của chúng sanh, lắng nghe cái sự bế tắc của con người, lắng nghe cái sự ưu tư não phiền của nhân loại. Từ cái chỗ đó mình đã giúp cho người ta chút bớt cái nỗi niềm khổ đau, mà mình lại có thêm một cái phần là mình nhận thấy cái sự thật của cuộc đời thế gian đó. Đó là một cái việc làm thấy giống như đơn giản, Nhưng mà nó có phải có cái trí huệ, phải có cái định tâm mà. Nhiều khi á, mình làm thấy thường thường á, ta nói mới có 2-3 câu, ta muốn nói tới 7 câu là, mà mới nói 2 câu cái nhào vô dành nó trước rồi, chưa kịp nói gì trời, có gì thấy không? À, cho nên á, là chúng ta để ý cái phần đó cũng là cái sự bố thí. Có những người đem cả cuộc đời để mà phụng sự, để cống hiến cho nhân loại, chúng ta thấy rất là nhiều. Mình tuy chưa có làm được những gì đó, nhưng mà ít nhất trong cuộc sống của mình cũng có một phần nào đó, có một chút để mà đóng góp vô, để làm đẹp cho cuộc đời. Đó là cái nét đẹp của người Phật tử. Và bố thí về tinh thần á, là thông cảm và xót thương cho chúng sanh. Như nãy chúng ta nói đó, thông cảm và xót thương cho chúng sanh rất là quan trọng. Nhiều khi cái người đó làm cái việc đó rất là sai, rất là lỗi lầm, nhưng mà nếu như mình không có đặt cái tâm tình thương, không có cái sự thông cảm, thì mình sẽ quở trách, mình sẽ hờn giận nhân dân. Nhưng mình có được cái sự thông cảm rồi đó, mình mới thấy được là người đó đáng thương. Tại vì người ta hiểu tới đó, người ta chỉ biết tới đó thôi. Cái trình độ nó ở mức độ đó, không thể nào hơn được nữa. Vì vậy mình không giận, không buồn, không ghét, mà mình còn thương. Thương để từ từ mình giúp đỡ. Thì đó là một cái sự bố thí về mặt tinh thần rất là lớn lao. Mà đó cũng là chứng tỏ được cái lòng từ bi của Đạo Phật. Quý vị thấy cái cổng chùa thường để là một bên từ bi, một bên là trí tuệ. Từ cái sự hiểu biết sâu sắc đó mà mình mở rộng cái lòng thương của mình đối đãi với tất cả mọi người. Đó gọi là bố thí về mặt tinh thần. Chắc cái này quý vị cũng có nhiều rồi ha. Có nhiều chưa? Em nghe trơn vậy, có 1-2 người gật đầu thôi. Mình có bố thí tinh thần cho vợ chồng, cha mẹ, anh em trong nhà mình không? Có thông cảm được những người mà thương yêu mình nhất kế bên cạnh mình chứ chưa nói đâu xa hết á. Có thông cảm được chưa? Hay là lâu lâu còn cãi lộn? Vậy thấy chưa? Chỗ này rất quan trọng phải không? Nhiều khi mình thành thấy với Phật tử á, đi xa cả bao nhiêu ngàn cây số để đến từ thiện, giúp đỡ người nghèo, nói chuyện rất lịch sự, rất là thận trọng từng lời nói, từng cử chỉ. Nhưng mà ở nhà những người kế bên mình khỏi cần lịch sự gì chơi, vô ra nhìn mặt cái ghét. Mày gì thấy không? Tại sao bỏ gần mà tìm xa? Mày gì thấy chưa? Mình tu là từ gần rồi đến xa, từ trong rồi ra ngoài. Chính những cái người cưu mang, sanh thành dưỡng dục, lo lắng, là những người đó là cộng đồng cam cộng khổ với mình. Mà tại sao mình lại không có cảm thông được? Mình không có bố thí về mặt tinh thần được? Mình chưa xót thương được? Có gì thấy vậy phải không? Cho nên á, là chú trọng cái gần, từ cái gần sẽ đến cái xa. Cho nên nhiều người á, tâm sự Minh Thành nói: thưa thầy, ở ngoài người dân nó con nói sao dễ lắm, mà sao trong nhà con nói không ai nghe hết chứ. Không biết quý vị có vậy không? Không biết có vậy không? Là tại sao vậy? Tại vì ngoài người ta không biết, trong nhà biết chơi nè. Quý vị thấy chưa? Cái chỗ đó cho nên đó, là nếu mà cái sự tu học của mình mà nó có kết quả thật sự đó, thì nó phải đó là lan tỏa ở gần trước. Nếu mình tu đúng, mình có kết quả thật sự với chánh pháp, thì nhất định á, cái đèn nó ở trong nhà thì đương nhiên là phải sáng trong đây trước, rồi từ từ mới ra cánh cửa sổ chứ, mới ra tới ngoài sân. Không lẽ cái đèn ở đây mà nó sáng bên đường lộ mà trong đây tối? Đó là vô lý phải không? Bây giờ thấy phải vậy không? Mình có trí huệ, mình có từ bi, thì vậy những người kế bên mình phải được thấm nhận cái đó trước chứ, rồi từ từ mới tới mấy người xa. Mà này mình thích hình như là cái đèn rọi xa thích hơn, còn gần thôi khỏi rồi. Không gì thấy chưa? Đó, cho nên ở cái chỗ này á, mình cần để ý lại. Tập cái từ bi ngay trong những người thân thương nhất của mình. Tập cái sự quan hỷ, cái sự bao dung độ lượng tha thứ. Đó, là nhất định á, là có thể mình xây dựng cái hạnh phúc chân thật của Phật Pháp ở tại gia đình mình, ở ngay trong cuộc sống mình. Mình sẽ có an lạc, có hạnh phúc từ cái trí huệ từ bi của Đạo Phật. Mình được trang điểm bằng nhiều kim cương, hột xoàn, lưu ly, hổ phách không mà mã não quý vị thích lắm. Niệm Phật thì thích thích bảo vậy lắm, phải không? Nhưng mà thích bảo ra từ đâu mà ra? Từ cái từ bi trí huệ, từ cái quan hỷ, từ cái giác ngộ, từ cái giải thoát là cởi mở những cái chói buộc, từ cái là hỷ xả vân vân, đó là thất bảo đó. Bây giờ nó có được những cái tâm đó là mai mốt là có đầy đủ thân mình đủ thất bảo không quý vị thấy? Các vị Bồ Tát á, Bồ Tát Quán Thế Âm hay là Ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Đại Thế Chí vân vân, quý vị thấy đeo vàng ngọc đỏ tai phải không? Từ đầu tới chân quý vị thích không? Đẹp không? Thấy treo nhà nhiều lắm, hình nào đẹp cũng rinh về treo vậy không? Vô nhìn tưởng đâu triển lãm á, quý vị thấy chưa? Đẹp thích à? Thì quý vị biết tất cả những cái đó, pha lê sa cừ mã não chân châu hổ phách gì đó ha, lưu ly vân vân á, đều là chỉ cho cái công đức của tự tâm. Tất cả những cái đức tánh nhân hậu hiền hòa từ bi hỷ xả đó, nó sẽ được biểu trưng ra những cái loại thất bảo trang nghiêm như vậy. Nếu mà quý vị sống bằng tâm đó, nhà quý vị làm bằng thất bảo không à? Thật sự là vô nó lấp lánh đó, tại vì rất là an lạc, rất quan hỷ. Còn nếu như nhà lót bằng vàng hột xoàn, nó vô ngày quấn lộn chừng 3-4 cử thì quý vị sẽ chọn cái nhà nào? Sầu khổ phiền não thì chọn cái nào, quý vị thấy không? Thành ra đó là chúng ta học Phật đó là cái trí huệ là ở chỗ đó. Thấy được cái nhân rồi chúng ta làm cái nhân đó mới có cái quả. Mà thường thường mình á, đa số khoái cái quả hơn, quý vị thấy phải gì không? Khoái quả hơn. Cho nên ở đây Đức Phật nhắc chúng ta đó là kết cái tràng hoa việc thiện, đó là 7 cái sự bố thí để cho chúng ta làm. Quý vị thấy là rất là đơn giản phải không? Từ cái ánh mắt, cái vẻ mặt, lời nói, chỗ ngồi, cho đến là sức lao động của mình, thậm chí là sự cảm thông, thậm chí là cái sự lắng lặng của mình thôi, đó cũng là cái việc của bố thí. Rồi Đức Phật nhắc nhở chúng ta có sắc có hương, tức là như hoa tươi đẹp vừa có sắc lại có hương, người nói điều lành và làm việc thiện sẽ đem lại kết quả tốt. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, nói hay và làm giỏi, kết quả thật không lường. Không phải chỉ nói không mà còn thể hiện ra hành động. Thì hành động là như nãy chúng ta đã nói đó, bằng những cái sự bố thí rất là gần gũi, rất là thiết thực. Còn nếu như chỉ nói không hiểu suông thì Đức Phật nói như thứ hoa đẹp chỉ phô trương màu sắc mà chẳng có hương thơm. Những người chỉ biết nói điều lành mà không làm thì chẳng đem lại cái lợi ích. Cho nên cái chú trọng ở trong Phật Pháp mà mình hay nghe nói cái từ hành giả, tức là người thực hành, người làm, chứ không phải là học giả. Học giả là rất nhiều tri thức, kiến thức, hiểu biết, nhưng mà là đó là chỉ phải hiểu biết suông thôi. Còn phải thực hành ngay trong cuộc sống của mình á, thì như vậy mới có cái hiệu quả, mới có cái lợi ích. Trong các loài hương thì chỉ có hương đức hạnh mới bay ngược chiều gió mà thôi. Cho nên á, là hoa rồi còn có hương nữa. Mà hương lựa cái hương gì? Hương đức hạnh mới là cái hương chân thật. Còn cái hương này nó thơm được mấy bữa thôi, phải không? Rồi cuối cùng rồi nó cũng trở thành hôi. Nó cũng là ở cái chỗ là héo tàn. Hương của các loài hoa chiên đàn, già la hay mạc lại đều không thể bay ngược gió. Chỉ có mùi hương đức hạnh của người chân chánh tuy ngược gió mà vẫn bay khắp mọi phương trời. Là chúng ta cần là chú trọng ở cái hương đức hạnh hơn là mấy cái dầu thơm của Pháp cũng không bằng đâu. Có gì thấy không? Mà lựa những cái hương hoa thì mắc tiền thứ xịn vậy đó, nhưng mà xịt vô. Nhưng mà nếu như mình không có cái tâm tốt, không có đức hạnh thì người ta cũng đâu có dám lại gần. Nghe thấy vậy không? Cho nên á, cái đức hạnh là hai cái rất quan trọng. Đức là chúng ta có được cái nội tâm, tu dưỡng ở trong nội tâm, có được cái sự á, là khiêm cung nhún nhường thì phát sanh ra cái đức. Tại sao mà mình khiêm cung nhún nhường cung kính lại phát sanh ra cái đức? Tại vì cái tôi là lớn nhất. Vì thấy không? Đó, mà cái tôi lớn nhất là nó nằm ở trong cái mê lầm của vô minh. Mà khi á, mình có cái sự nhún nhường, khiêm hạ, cung kính thì lúc đó cái tôi có giảm bớt chưa? Có giảm bớt chưa? Mà cái tôi giảm bớt thì lúc đó nó sanh ra công đức. Cho nên gọi là người có đức. Người có đức là luôn luôn á, hạ thấp mình xuống, đặt mọi người lên phía trên, để mình ở phía sau, nhường cho người ta ở phía trước. Nhưng mà thường thường những người đó nhường người ta phía trước, thường thường đại lượng người ta đưa lên trước, mà những người dành ở phía trước thì bị người ta kéo lại phía sau. Quý vị có thấy vậy không? Cho nên cái đức là chỗ đó, từ ở trong cái nội tâm của mình luôn luôn có cái sự cung kính đối với mọi người. Tại sao vậy? Tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau, đều có cái tánh giác, đều có cái biết sáng suốt quý báu. Nhất là những bạn đạo của mình đều hướng cái tâm về cái sự tu tập giác ngộ. Ngay ở trong cái cuộc đời đủ thứ cạm bẫy, đủ thứ hấp dẫn, đủ thứ lôi cuốn, đủ thứ cám dỗ, mà người ta dám từ bỏ một phần nào đó, xây hướng trở về cái sự tu tập, làm việc thiện nhân dân, thì như vậy là rất là tốt, rất là quý rồi. Cho nên những bạn đồng đạo mình á, mình phải có sự bảo bọc, có cái sự thông cảm, có cái sự quý trọng lẫn nhau, quý kính nhau giống như là mới gặp lần đầu, thì sẽ không bao giờ có cái sự là phải quấy não phiền nhau hết. Quý kính nhau giống như lần đầu mới gặp. Thường thường á, quý vị thấy như mình gặp ai lần đầu đó thì mình thấy có vui không? Thường thường là vui, phải không? Rất là hoan hỷ. Nhưng mà gặp chừng ở chung chừng sao? Ở chung chừng 2-3 tháng thì lúc đó nhìn thấy thì sao? Nhìn cái thành kiến, không biết thấy chưa? Trong tâm mình á, nó vẽ ra cái tư tưởng mình, nó vẽ ra như vậy như vậy như vậy, rồi mình cứ nhìn cái quá khứ của người ta không mà trong khi á, cái hiện giờ nó rất là tươi sáng, nó rất là hoan hỷ, mình nhìn không thấy, mà nhìn cái gương mặt đó nhưng mà nhớ là chuyện 7 ngày trước, mà nửa tháng trước, 2-3 tháng trước thì nó làm xấu nè, chuyện này chuyện kia nè, đó mình lôi cái quá khứ ra, cho nên lúc đó mình chỉ sống á, ở trong những cái ký ức của dĩ vãng. Chứ mình không sống được với cái tươi đẹp mới toanh của hiện giờ. Cho nên cái người tu á, mà nếu mà khéo biết á, cái tâm mình giống như cái gương vậy á, tức là ai đến mà cũng giống như là người mới gặp lần đầu á, thì vậy rất là hoan hỷ, rất là an lạc. Đừng đặt vấn đề gì, đừng thành kiến gì, dẹp hết. Chỉ cái tâm tĩnh lặng trong từng hơi thở mà thôi, thì ai cũng đẹp hết, ai cũng tốt hết, ai cũng rất là hiền thiện hết. Thậm chí cây, cỏ, đất, trời, hoa, lá, vân vân cũng là tuyệt vời. Nhưng mà mình không có nhìn thấy được cái đẹp nhiễm màu của dạng vật, mà nhìn mình đặt những cái tư tưởng ở trong đó đó. Phải không? Cho nên mình không thưởng thức được cái vẻ đẹp diệu kỳ. Để cho nên trong kinh Hoa Nghiêm có phẩm Hoa Tạng Thế Giới đó, mà diễn tả cái cảnh giới của Đức Phật á, thì nói rằng đó, là ở thế giới Hoa Tạng hay là cõi Cực Lạc cũng vậy á, là gió thổi thông reo cũng đều diễn pháp âm, chim hót cũng nói về cái lẽ thật, thậm chí nước mà chảy tới một cái khúc quanh sấy giống gì như vậy, nước sấy thì trong cái chỗ sấy nước đó hiện ra cái sự tu hành xuất gia thành đạo chuyển pháp luân của 30 đời 10 phương chư Phật ở trong cái dòng sông á. Mình nghe mình tưởng này chắc là phim kiếm hiệp đó, nhưng mà thật ra không phải, đó là sự thật. Với một cái tâm thanh tịnh lẳng lặng của mình mà mình nhìn dòng nước á, ngay chỗ đó là chúng ta có thể trực nhận được á, cái chỗ tâm của 30 đời chư Phật. Cho nên quý vị đọc cái cuốn sách Câu Chuyện Dòng Sông á, đoạt giải đó, một cuốn sách rất là nổi tiếng đó. Ngồi cái dòng sông nhưng mà là giác ngộ. Đó, cái dòng sông đó là cái dòng sông nó đang thuyết pháp. Đó qua, nếu mình biết nhìn là đó qua nó đang thuyết pháp. Cái vật vô tri vô giác, cây cỏ mà còn biết làm đẹp cho cuộc đời. Huống chi mình là người hữu tình, có tri giác, động vật cao cấp nhất, mà không lẽ mình có mặt một cách vô ích, không có ý nghĩa gì sao? Phải không? Gì thấy phải gì không? Cho nên mình suy nghĩ được vậy rồi thì cái lời nói của Đức Phật nhắc chúng ta những cái đó hoa rất là giá trị. Mỗi khi mình mở cửa ra nhìn trước sân, mình thấy hoa, mình nhớ mình cũng phải đẹp giống như cái hoa. Hoa gì? Hoa đức hạnh. Từ cái đức đó nó có ra cái hạnh, mà mọi người đều quý kính người đó có hạnh. Có hạnh rất là tốt, có cái nết rất là đẹp. Đó là chúng ta là khéo, chẳng những mình sâu qua kết hoa mà còn có được cái hương bay ngược chiều gió nữa, cùng khắp hết muôn phương. Điểm cuối cùng mà Đức Phật nhắc chúng ta đó, đưa lên cái hình ảnh là hoa sen thanh khiết như giữa đống rác nhớp quăng bỏ ngoài đường lớn. Chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người, cũng vậy giữa quần xanh quế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ trí. Giống như giữa cái đống rác nhớp đó quăng bỏ ngoài đường lớn, nhưng mà chỗ ấy lại mọc lên hoa sen. Chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người, cũng vậy giữa quần xanh quế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ trí. Ở trong cái dũng bùng lầy của ngũ dục, của bao nhiêu những cái thứ là ô nhiễm bất tịnh vân vân, mà trong chỗ đó mình vượt lên, mình nở lên một cái đóa hoa sen. Hoa sen đó là tượng trưng cái đức thanh khiết vô nhiễm, không có bị là bùn dơ nước động nó làm cho ô uế, nó làm cho nhơ bẩn. Như vậy á, khi mình thấy chuyện người ta đang phải quấy hơn thua, mà mình nhiếp tâm hít vô a di, thở ra đà Phật, hơn thua đó chuyện của người ta, đừng có rề rề lại. Thì ngay chỗ đó là hoa sen đang nở. Nhưng nếu thấy gì lô bô ha, xích xích đã chuyện gì vậy chị, là chỗ đó là vô. Cái đó là vô gì? Vô rác bắt đầu xanh như thế không? Cho nên mình hành nhát với Phật tử tu á, phải là giống như là hoa sen hay là lá sen vậy đó. Nước nó không có động lại, nước không có dính vào được. Nước nhiễu lên cái lá sen thì nó sẽ rơi trở xuống. Chứ đừng có tu mà giống như cái máy hút bụi, đi đâu cũng giác theo hút đã đời về nhà sổ ra không ai chịu nổi. Vậy thấy không? Không khéo làm hút bụi, tại vì thế gian này nó sáu thứ bụi lận. Vì biết sáu thứ bụi không? Sắc đẹp là một thứ bụi, âm thanh là một thứ bụi, mùi hương là một thứ bụi, vị là một thứ bụi, gì nữa? Sắc, thanh, hương, vị, thì xúc chạm là một thứ bụi, rồi những cái tư tưởng, ý nghĩ trong lòng mình là một thứ bụi. Sáu cái thứ bụi nó dễ dính lắm, dễ bị nó thổi tắt vô dính lắm. Vì thế không? Tại sao hàng ngày mình phải tắm? Tại đi ra ngoài dính bụi. Phải không? Xe tại sao phải chùi rửa? Tại xe dính bụi, dính sình. Vì thế chưa? Nhưng mà tâm mình có rửa không? Có tắm cho cái tâm dính sình dơ của mình không? Cái thân thì ngày nào cũng tắm, khi mấy cử nữa, xà chà bông xịn không à? Vì thế chưa? Phải không? Xe thì rửa kỹ lắm, nhà chưa chịu phải lại tới chỗ đó rửa sạch nữa, phải không? Nhưng mà tâm của mình nhiều khi mình quên rửa, phải dùng cái nước pháp để rửa cái tâm nhơ của mình. Cái chỗ đó đó mà là cái chỗ nó đặc biệt của người tu. Nếu mình rửa được như vậy đó thì từ cái chỗ dơ bẩn nó sẽ mọc lên cái đó hoa sen của giác ngộ, của trí tuệ. Giác ngộ trí tuệ mình thành nhất với Phật tử không có đâu xa hết trơn á, chỉ cần hít vào phải không a di, thở ra đà Phật, thấy rõ mạng sống này chỉ trong một hơi thở, ngay chỗ đó là trí huệ giác ngộ xuất hiện. Lúc nào thấy thiệt lúc nào thấy mình hay, lúc nào cố chấp nắm chặt, thì ngay chỗ đó là có trí huệ không, mất tiêu rồi. Vì thế không, ngay chỗ đó là bùng giờ, chưa có mọc lên qua sen. Mà chỉ cần trở về một hơi thở với giây phút tĩnh lặng sáng suốt hiện giờ, ngay chỗ đó là tuệ trí sáng ngời đầy đủ. Như vậy thì buổi nói chuyện hôm nay mình thành nhắc lại lời Đức Phật dạy với cái chủ đề là có sắc có hương. Tức là Đức Phật nhắc chúng ta làm sao mình sống đừng có đam mê theo những cái đóa hoa dởm của dục lạc, phải không? Đó những cái đóa hoa đó giống như phù dung, sớm nở tối tàn. Mình chạy theo nó thì mình sẽ tràn trề nước mắt, dầm về đau khổ. Mà hãy ham những cái đó qua công đức chân thật, có việc lành, việc thiện, những cái đó qua đức hạnh, vừa có sắc mà vừa có hương, những cái đó qua thanh khiết, vô nhiễm của cái trí tuệ giác ngộ ngay nơi sẵn có từng hơi thở của mình. Đó là giống như là mỗi hơi thở là một hoa sen. Kính chúc tất cả quý Phật tử là vừa có sắc mà vừa có hương, ai cũng là hoa hậu của thế giới hết. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn Phật.